Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington, Phòng Ban Việt Ngữ và Thánh Trúc kính chào quý thính giả. Hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 2, 2016, chạy mùng 3 Tết Bính Thân. Giờ này, bên nhà đã có nhiều gia đình bày cỗ và hóa vàng, tiễn ông bà. Nhiều cơ sở kinh doanh đã trở lại sinh hoạt buôn bán bình thường, riêng với các em học sinh thì mùng 3 vẫn còn Tết. Trở lại chương trình hôm nay, tự ứng cử, quyền và ý thức dân chủ cao nhất của công dân. Người Sài Gòn và Hà Nội trông đợi gì nơi những bí thư mới? Phải chăng Chủ tịch Hà Nội không hiểu quy luật thị trường? Tết của những gia đình có con đi lao động nước ngoài. Phần thời sự kết thúc với chuyên mục Diễn đàn Kinh tế, hiệu ứng giá dầu. Bây giờ và trước hết là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 10 tháng 2, 2016.
Cát Linh và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gửi một thông điệp cứng rắn về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Người đứng đầu Nhà Trắng sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra vào tuần tới ở California. Theo đó, ông Obama sẽ nhấn mạnh rằng tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết hòa bình và không theo kiểu nước lớn bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn. Cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, ông Dan Crittenbrink cho báo chí biết, mặc dù Trung Quốc không có mặt tại thượng đỉnh, nhưng một trong các điểm nhấn của hội nghị nhắm vào sự kiện Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông, tức biển Hoa Nam, và Hoa Kỳ nghi ngờ Trung Quốc có ý định quân sự hóa các đảo này. Ông Dan Crittenbrink thêm rằng, Tổng thống Obama sẽ kêu gọi tất cả các bên có công bố chủ quyền trên Biển Đông cần ngừng việc cải tạo đất, ngừng xây dựng các cơ sở mới, cũng như không tiến hành quân sự hóa các vị trí tiền tiêu trên Biển Đông. Theo sáng kiến của Tổng thống Obama, Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN được tổ chức vào hai ngày thứ Hai và thứ Ba tuần tới tại Sunnyland, California. Lãnh đạo 10 nước ASEAN sẽ tham dự hội nghị, tin cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đại diện Việt Nam.
Trong khi đó, tin từ New Delhi sáng nay cho biết, Hoa Kỳ và Ấn Độ tiến hành thảo luận về việc hải quân hai nước tuần tra chung, kể cả khu vực Biển Đông. Động thái này có thể làm cho Trung Quốc tức giận vì họ đã công bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông mà họ gọi là Biển Hoa Nam. Washington mong muốn các nước đồng minh trong khu vực và các quốc gia Á Châu khác thống nhất hơn trong việc đối phó với tham vọng Biển Đông của Trung Quốc. Trung Quốc đã liên tục gây căng thẳng qua việc từng bước bồi đắp xây dựng 7 đảo nhân tạo ở khu vực quần đảo Trường Sa. Ấn Độ và Hoa Kỳ đẩy mạnh quan hệ quân sự trong những năm gần đây. Hai nước tổ chức diễn tập hải quân trong vùng Ấn Độ Dương hồi năm ngoái, hải quân Nhật Bản đã có mặt trong cuộc tập trận này. Tuy vậy, trong quá khứ, Hải quân Ấn Độ chưa từng tham gia tuần tra chung trên biển với bất kỳ quốc gia nào.
Trung Quốc chỉ có một đồng minh thực sự và duy nhất. Nhật báo The New York Times ấn hành hôm thứ Ba dẫn lời ông Diêm Học Thông, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, nhận định như vừa nêu, ông Diêm Học Thông không định nghĩa rõ rệt thế nào là đồng minh trong quan hệ ngoại giao của Trung Quốc. Tuy vậy, ông cho rằng Bắc Hàn không phải là đồng minh của Trung Quốc, vì trong tuyên bố năm 2013, Bắc Kinh mô tả quan hệ hai nước chỉ là quan hệ bình thường. Ngoài ra còn sự kiện lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Hàn không gặp nhau trong nhiều năm qua. Ngược lại, quan hệ Pakistan-Trung Quốc tăng tốc một cách đáng ngạc nhiên. Hai nước đã ký hiệp định hợp tác phát triển năng lượng và hạ tầng cơ sở trị giá 46 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4 2015. Trung Quốc đã chi nhiều tỷ đô la cho sáng kiến con đường tơ lụa trên biển, mà dự án cảng Wada ở Pakistan là một vị trí trung chuyển quan trọng. Ngoài ra, theo chuyên gia Jonah Blank của tập đoàn REN, Pakistan nhờ vào Trung Quốc rất nhiều về trang bị quốc phòng, nên kinh tế nước này không đủ khả năng để thực hiện việc đó.
Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai đã xảy ra cháy rừng vào lúc 13 giờ trưa nay ngày 10 tháng 2, tức mùng 3 Tết, ở khu vực thôn Tả Văn Giấy, xã Tào Vang, huyện Sa Pa. Cho đến khi chúng tôi nhận tin này lúc 17 giờ chiều nay, lửa cháy rừng ở vườn quốc gia Hoàng Liên vẫn đang lan rộng và chưa được dập tắt. Nguyên nhân cháy rừng được cho là khu vực cháy rừng là nơi cây cối đã chết vì băng tuyết và khô héo sau nhiều ngày nắng và đã bắt đầu cháy.
Thứ đó là bản tin chi tiết. Chủ nhật ngày 22 tháng 5, 2016 sẽ là ngày bầu cử Quốc hội khóa 14. Tuy chưa tới tháng 5, nhưng dư luận lại đặc biệt theo dõi nguồn tin tiến sĩ Nguyễn Quang A là người đầu tiên dấy lên phong trào người dân tự ứng cử vào Quốc hội lần này, bất kể việc ứng cử của mình có bị gạt ra ngoài như thường thấy trước đây hay không. Mặc Lâm có bài sau đây.
Ở Việt Nam, bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp có thể gọi là hình thức dân chủ duy nhất, vì trên danh nghĩa thì người dân tự cầm lấy lá phiếu mà họ chọn để thực hiện quyền làm chủ của mình. Tuy nhiên, từ cuộc bầu cử đầu tiên cho đến nay, sau 13 lần, mỗi lần 5 năm, các cuộc bầu cử đều được định hướng từ Bộ Chính trị thông qua Mặt trận Tổ quốc Trung ương bởi thuật ngữ hiệp thương. Chọn một đảng viên nào đó để dân chúng tự tay cầm lá phiếu có tên người được đảng chọn ấy, bỏ vào thùng phiếu và xem đó là việc thực hiện dân chủ. Pháp luật đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì nó là chủ thể duy nhất có quyền lập danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. 3 lần hiệp thương trước khi một nhân vật nào đó được công bố cho thấy bộ lọc của đảng trước việc tổ chức nhân sự cho cuộc bầu cử rất quan trọng. Ngay cả một đảng viên cốt cán cũng không thể tự ứng cử, huống gì một người ngoài đảng. Pháp luật quy định việc tự ứng cử công dân nếu đủ điều kiện về độ tuổi, năng lực và sự tín nhiệm của cử tri sẽ được Mặt trận Tổ quốc giới thiệu về các nơi ở và nơi công tác để họ được góp ý trước khi được Mặt trận Tổ quốc hiệp thương lập danh sách ứng cử viên chính thức. Thực tế cho thấy tại các nơi mà Mặt trận tổ chức, mục tiêu duy nhất là tiêu diệt từ trong trứng nước các ý định tự ứng cử của một công dân. Bài học về các buổi đấu tố này đã xảy ra với nhiều người trước đây, nổi bật và được biết nhiều nhất là trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân. Em trai của luật sư Quân là anh Lê Quốc Quyết kể lại.
Cái chuyện gọi Quân nó cũng hay lắm, tức là anh Quân thì ở một cái tổ khác, tổ 6, nhưng mà họ lại đưa sang tổ 12 để lấy ý kiến dân phố. Thì trong cái tổ 12 đấy, họ lại đưa lên lầu 2 và họ chặt ở lùng cầu thang lầu 1. Nếu ai quen biết mà ủng hộ anh Quân thì dường như không được lên lầu 2. Họ chặn ở dưới, thì còn những cái người mà họ đã họp và quán triệt là không ủng hộ cái việc này cho lên lầu 2 để lấy ý kiến tại khu dân phố.
Luật sư Lê Công Định cũng là một nạn nhân của cái gọi là hội nghị cử tri này. Luật sư Định bị đấu tố, sách nhiễu khi tự ứng cử vì ông bị cáo buộc có những bài viết chống phá nhà nước. Luật sư Định kể lại trường hợp của mình.
Trên cả 2 lần hiệp thương ở nơi cư trú và nơi làm việc, họ đều công kích tôi về vấn đề tinh thần ủng hộ dân chủ đa nguyên đa đảng. Họ nói tôi viết nhiều bài tuyên truyền chống nhà nước rồi chủ nghĩa. Họ sẽ cuộc bầu cử quốc hội là một cuộc để chọn những người đại biểu nhân dân. Họ cho những người tôi không biết mặt luôn. Nơi cư trú và họ cử những cái người quan minh đến để mạnh lên cái vấn đề chính trị để tư tưởng để công kích tôi. Tuy rằng mình không đồng ý với những điều đó nhưng trong biên bản họ ghi nhận những cái ý kiến công kích mình.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga dĩ nhiên hiểu rất rõ cách mà Mặt trận Tổ quốc sử dụng để buộc ứng viên bỏ cuộc, nhưng theo ông, lời kêu gọi tập trung 5.000 chữ ký của người dân khắp nơi ủng hộ ông cho việc ứng cử sẽ là chiếc đòn bẩy hất tung những mưu mô từ trước tới nay mà Mặt trận Tổ quốc dùng để đẩy ứng cử viên độc lập ra khỏi cuộc bầu cử trước đây.
Trong cái khâu gọi là ứng cử về hiệp thương mà thực sự là cái bẫy để người ta loại người tự ứng cử ra. Cái thứ nhất ấy là có một hội nghị cử tri có khoảng độ 50-100 người, người ta họp mà người ta kéo những người của người ta không biết là có phải cử tri ở cái khu vực ấy không. Nhưng mà ở đến đấy về cơ bản là người ta đấu tố những người đã ứng cử đấy. để rồi người ta bảo là không được tín nhiệm ở trong cái hội nghị chỉ có 50 người hay 100 người đấy, thì coi như loại luôn. Cái mục tiêu của cái đồng bàn chi ký là để gây một cái áp lực xã hội rằng các ông phải cẩn thận. Cái tiếng nói gọi là của hội nghị cử tri do chính cái hệ thống này nó thiết kế ra để nó loại những người mà họ nó không muốn. Nếu mà họ vẫn tiến hành làm những cái việc như thế, thì những cái số liệu và những cái bằng chứng hoặc là cái việc mà diễn tiến của cái hội nghị cử tri, chúng tôi sẽ kêu anh em tình nguyện viên đến dự và sẽ ghi hình một cách rất chân thực tất cả cái cuộc đấy và đưa lên mạng, đưa công khai để cho người dân thấy.
Cùng với tiến sĩ Nguyễn Quang A là nhiều người khác hưởng ứng phong trào tự ứng cử để chứng tỏ quyền công dân của mình. Trong đó có Nguyễn Kim Anh, một trí thức rất trẻ, công bố ý định tự ứng cử của cô. Trao đổi với chúng tôi về việc này, Kim Anh cho biết.
Thật ra thì với cái cơ chế bầu cử chính trị ở Việt Nam hiện nay, Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo thì việc cá nhân mà không phải là đảng viên tự ứng cử thì sẽ là thất bại. Tuy nhiên thì việc tự ứng cử có một ảnh hưởng không nhỏ được tham gia vào việc điều hành đất nước của người dân vốn dĩ đã bị chôn vùi hơn 40 năm qua. Cái chính trị quyết định đến mọi mặt của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, vân vân. Và người dân họ phải biết được là mình đang bầu cho ai và người đó có xứng đáng làm lãnh đạo quốc gia hay không, và có đưa đất nước phát triển hay không, hay là thụt lùi so với thế giới. Nếu mà mình tự ứng cử mà họ gạt ra thì chứng tỏ là họ chỉ nói suông và họ muốn độc quyền lãnh đạo thôi và họ muốn thâu tóm mọi thứ. Thế thì nếu mà như ông Trọng nói là dân chủ đến cuối cùng thì không biết là dân chủ ở chỗ nào. Đó là một cái mà mình đang tự ứng cử để chứng minh cho mọi người thấy là cái dân chủ ở Việt Nam hiện nay. Cái việc tự ứng cử này thì không phải là để chống phá nhà nước hay là để phá hoại sự ổn định của đất nước, mà là đang xây dựng cái nền dân chủ thực sự ở Việt Nam, cái mà mọi người dân đều xứng đáng được có.
Bên cạnh sự ý thức của toàn dân về vấn đề bầu và ứng cử, không thể thiếu việc kích hoạt sự năng động của các tổ chức xã hội dân sự, vốn đang nảy nở nhanh chóng tại Việt Nam trong những năm qua. Anh Nguyễn Anh Tuấn, người luôn cổ vũ cho vai trò của xã hội dân sự, chia sẻ.
Nếu như mà cái khối xã hội dân sự của Việt Nam mà họ đủ năng động, tôi đang rất kỳ vọng là họ đủ năng động đó, thì họ sẽ bám sát vào cái tiến trình bầu cử để chỉ rõ ra đó nó có những cái hạn chế gì, và sau đó thì có những cái hoạt động để cải thiện những cái hạn chế đó. Chẳng hạn giống như là những cái việc giám sát bầu cử, đảm bảo cái số lượng người đến bầu cử nó tương ứng với số phiếu, hoặc là những cái việc như là tiếp cận vào những cái phòng kiểm phiếu để trực tiếp là giám sát cái quá trình kiểm phiếu xem nó có chính xác hay không, rồi tham gia vào trong cái tiến trình mặt trận tổ quốc hiệp thương để đảm bảo rằng là mặt trận tổ quốc không có dùng hiệp thương giống như là một cái công cụ để loại những cái người họ không thích, chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái phép thử cho cái sự năng động của xã hội dân sự Việt Nam hiện tại.
Nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, việc tự ứng cử là hành động bình thường ở mọi nơi trên thế giới. Nó nói lên đầy đủ sự vận hành của một thể chế dân chủ.
Thưa quý thính giả, vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, chỉ vài ngày trước Tết Nguyên Đán, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ký quyết định bổ nhiệm hai tân bí thư cho hai thành phố lớn nhất cả nước là Sài Gòn và Hà Nội. Hai vị tân bí thư đều là những người đã từng có thời gian dài phục vụ trong chính phủ và giờ đây nhận lãnh trách nhiệm về đảng ở hai thành phố, hai đầu đất nước. Người dân tại hai thành phố này kỳ vọng gì ở hai vị bí thư thành ủy mới? Xin nhường lời cho Việt Hà.
Vào những ngày cuối năm, người dân Sài Gòn hơi bất ngờ khi nhận được tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ nhiệm ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, về làm bí thư thành ủy. Một sự ngạc nhiên có nguyên nhân sâu xa từ lịch sử của thành phố này, từ lâu chỉ có người gốc Sài Gòn làm bí thư thành ủy. Tác giả Nguyễn Văn Bình trong một bài viết đăng trên trang Ba Sàm hôm 6 tháng 2 viết rằng: quá bất ngờ khi thấy Đinh La Thăng bỗng dưng được bổ nhiệm làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn là đầu tàu kinh tế của cả nước, lại mang đậm sắc thái văn hóa, mở và hào phóng của người miền Nam. Nên đối với tôi, việc bổ nhiệm một người gốc Bắc lạ hoắc với dân Sài Gòn như Đình La Thăng làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào thời buổi kinh tế và xã hội ngày càng mở và càng liên kết như hiện nay. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng thuộc Hội Nhà báo Độc lập, một cư dân Sài Gòn, mặc dù việc ông Đinh La Thăng được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng lại được đánh giá cao.
Trường hợp đưa ông Thăng về làm bí thư ở Sài Gòn đó là một phương án mới tinh và ngạc nhiên đối với làm cho nhiều người ngạc nhiên. Người ta không ngạc nhiên vì khả năng của ông Đinh La Thăng, tại vì khả năng của Đinh La Thăng đã từng thể hiện ở Bộ Giao thông Vận tải và trong cái dàn bộ trưởng dưới thời ông Nguyễn Tân Dũng thì có lẽ ông Đinh La Thăng là một trong những bộ trưởng, có lẽ một trong số hiếm hoi bộ trưởng có một số việc làm có hiệu quả và cũng là một trong những người có thể làm được công tác tổ chức ngay trong bộ mình. Còn các bộ trưởng khác, đa số các bộ trưởng khác là đều không dám cách chức ai cả. Cho nên là việc ông Đinh La Thăng vào Sài Gòn thì có thể là đó là một tay kiếm để có thể là chạm một số cái vấn đề tiêu cực trong cái công tác tổ chức cũng như là công tác điều hành ở các sở ban ngành quận huyện ở Sài Gòn.
Ông Đinh La Thăng đã từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ đầu năm 2011 đến đầu tháng 2 năm nay, ngay trước khi ông được bổ nhiệm chức vụ mới. Khi còn là Bộ trưởng, ông Thăng đã gây sự chú ý của báo chí và người dân với những tuyên bố được cho là mạnh mẽ. Ví dụ như, Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành, phải cho tôi toàn quyền. Tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi. Nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông đã gây bão trên báo chí ngay thời gian đầu nhậm chức bộ trưởng khi quyết định thay ngay tổng chỉ huy công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng vào tháng 10 năm 2011 do chậm tiến độ. Tân ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng hồi đầu tháng này trước khi nhậm chức bí thư Sài Gòn cũng ra quyết định cách chức tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội vì mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc. Nhà báo Phạm Chí Dũng đánh giá việc đưa ông Đinh La Thăng vào Sài Gòn là một thâm ý từ Hà Nội muốn giảm tình trạng cắt cứ địa phương ở Sài Gòn, nơi đã có một bí thư thành ủy là người Sài Gòn suốt 15 năm qua là ông Lê Thanh Hải, người đã tạo được nhiều dấu ấn phát triển cho Sài Gòn trong suốt hơn 10 năm qua. Theo ông, đây là một thách thức lớn nhất mà ông Đinh La Thăng phải đối mặt.
Thì vấn đề địa phương chủ nghĩa đã tồn tại ở khắp Việt Nam chứ không phải chỉ ở Sài Gòn, nhưng mà ở Sài Gòn, tại vì nó đã tồn tại suốt một cái triều đại của ông Lê Thanh Hải kéo dài tới 15 năm. Hình thử bây giờ đi tới đâu người ta nói là cũng thấy bóng dáng của ông Lê Thanh Hải, hay nói chính xác hơn là thấy bóng dáng của cái tập đoàn ông Lê Thanh Hải. Đó chính là cái thách thức lớn nhất của ông Đinh La Thăng. Tại vì một người mà đã vừa làm chủ tịch mà vừa làm bí thư ở Sài Gòn suốt 15 năm thì đương nhiên là nhân sự, đội ngũ nhân sự của người đó là rải khắp ở các sở ngành quận huyện và tất nhiên là trong các thành viên. Thành thử việc ông Thăng vào đây chỉ có một mình, bước đầu là chỉ có một mình, và nếu ông Thăng mà không biết trở thành một nhà làm chính trị, làm tổ chức trước khi làm kỹ trị thì có lẽ là ông sẽ thất bại.
Khác với vị bí thư mới ở Sài Gòn gây được chú ý trong dư luận với nhiều nhận định trái ngược nhau, bí thư Hà Nội mới, cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, người được bổ nhiệm cùng ngày với ông Đinh La Thăng, dường như không nhận được những bình luận tích cực cho lắm. Điều này xuất phát từ những bài viết trên các trang mạng lề trái từ lâu nay cho rằng ông Hoàng Trung Hải vốn là người gốc Trung Quốc, nước láng giềng đang có tranh chấp về lãnh hải gay gắt với Việt Nam ở Biển Đông. Blogger Nguyễn Lân Thắng, một người Hà Nội, nhận định về vị tân bí thư Hà Nội như sau.
Cái sự kiện mà một cái ông bí thư mới của Hà Nội là ông Hoàng Trung Hải là một cái người mà cũng có những các cái dấu ấn nhất định ở trên truyền thông trước đây, cũng như là những các cái tỉ vết, những cái chuyện về vấn đề nguồn gốc của ông ấy. Có rất nhiều bài viết về cái quá trình làm việc của ông ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà thực sự là nếu mà có một cái kỳ vọng gì vào một con người như thế thì tôi e là không. bởi vì ông Hoàng Trung Hải thì ông có làm gì thì ông cũng vẫn là một đảng viên cộng sản, ông cũng vẫn phải chịu sự chi phối từ trung ương. Thế cho nên là tất cả những cái việc mà ông ấy làm cho Hà Nội thì tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều.
Ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế, bị các trang báo mạng lề trái lên án, đã phá hoại ngành khai khoáng Việt Nam khi cho phép người Trung Quốc vào khai thác tài nguyên ồ ạt. Ông bị tố cáo là có bố là người Trung Quốc. Trong khi đó, làn sóng bài Trung Quốc tại Việt Nam đã lên rất cao trong những năm gần đây do những tranh chấp giữa hai nước ngoài Biển Đông, điển hình là những vụ biểu tình rầm rộ tại Sài Gòn và Hà Nội của người dân phản đối Trung Quốc trong các năm qua. Đặc biệt nhất là vụ biểu tình phản đối Trung Quốc của khoảng 20.000 công nhân ở các khu công nghiệp ở miền Nam và miền Trung vào hè năm 2014, sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan tại vùng biển tranh chấp giữa hai nước. Những thông tin cáo buộc ông Hoàng Trung Hải chưa bao giờ được báo chí chính thống hay bản thân vị cựu phó thủ tướng đính chính. Theo blogger Nguyễn Lân Thắng, ngoài ra vị tân bí thư Hà Nội cũng sẽ phải đối mặt với một loạt các thách thức của Hà Nội như nạn ô nhiễm môi trường, tình trạng người dân khiếu kiện đất đai tập trung về Hà Nội ngày một nhiều tại các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội. Ngay bản thân ông Hải trong bài phát biểu vào hôm 5 tháng 2 cũng thừa nhận rằng Hà Nội là một vị trí trung tâm chính trị quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là động lực phát triển của đồng bằng sông Hồng và của cả nước, nên ông ý thức được những đòi hỏi và nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho cá nhân ông. Nhưng ông cũng hứa sẽ quyết tâm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô. Và như để cho dân chúng Hà Nội thấy quyết tâm của mình, vào ngày 30 Tết, vào lúc giao thông Hà Nội thường hay bị nghẽn do người sắm Tết cuối năm, ông Hoàng Trung Hải đã xuống đường để giúp cảnh sát giao thông phân luồng giao thông. Theo blogger Nguyễn Lân Thắng, thì việc làm này chỉ mang tính khuếch trương hình ảnh của vị tân bí thư, chứ không thực chất. Tuy vậy, điều này cũng cho thấy vị tân bí thư cũng muốn được lòng dân chúng thành phố.
Thưa quý vị, hầu hết siêu thị, trung tâm thương mại ở Hà Nội đóng cửa đón giao thừa vào ngày mùng 1 Tết, thậm chí nhiều đơn vị nghỉ luôn ngày mùng 2 Tết, không màng tới ý kiến chỉ đạo trước đó của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Nam Nguyên trình bày sự kiện này.
Thiếu tướng Công an Nguyễn Đức Chung vừa nhậm chức Chủ tịch Thủ đô chưa được bao lâu đã bị dư luận phản bác vì ông muốn can thiệp vào hoạt động thị trường. Trước Tết, tướng Chung có ý kiến là để nhân dân được phục vụ tốt trong dịp Tết, các siêu thị, trung tâm bán hàng phải hoạt động đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết. Ý kiến chuyên gia trên báo chí chính thức cũng như trên mạng xã hội đã mỉa mai ông tướng Chủ tịch Hà Nội là quen mệnh lệnh bên ngành công an, nên khi trong tư cách người đứng đầu thủ đô, một đô trưởng mà lại thiếu hiểu biết về hoạt động và quy luật thị trường. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, phát biểu với chúng tôi vào tối mùng 2 Tết.
Chúng tôi cho rằng không hợp thời, bởi vì thứ nhất là cái việc này thì nó là cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam, và cái tối giao thừa đấy là cái tối thiêng liêng để cho người ta có sum họp với gia đình và người ta đi chơi với bạn bè, chứ không phải là lúc làm việc. Và người ta làm 365 ngày rồi thì có một đêm giao thừa để người ta đi chơi, thì cái đó là nó là cái phong tục tập quán là đã nghìn đời nay rồi. Chúng ta không nên can thiệp vào cái đó, đừng dùng cái mệnh lệnh hành chính như cái thời kỳ chiến tranh để đưa ra những cái quyết định như vậy, chúng tôi cho là nó không hợp lý. Người ta không chấp hành thì cái đó cũng không có quyền gì mà bắt phạt người ta cả.
Trước đó, theo Trí Thức Trẻ Online, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh tới cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Theo đó, tất cả các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp phải thảo luận với doanh nghiệp. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh thêm rằng, quyết định hành chính là quyết định gây tranh cãi vì doanh nghiệp họ mở cửa hay không phụ thuộc vào việc họ có bán được hàng hay không. Nhà báo tự do Phạm Thành, một cư dân thủ đô Hà Nội, trình bày ý kiến của ông.
Ra một cái lệnh như thế là trái với hoạt động bình thường của các doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp nó hoạt động theo quy luật cung cầu chứ đâu phải hoạt động theo mệnh lệnh. Cái mà ông Chủ tịch Hà Nội nói rằng là kể cả đêm giao thưởng kinh doanh là nó nói như thế là nó rất là duy ý chí của lãnh đạo, mà nó chẳng hiểu biết là cái hoạt động thương mại nó phải tuân thủ ra cái quy luật khác chứ đâu phải là làm theo mệnh lệnh. Là một cái lối tư duy rất là duy ý chí, mà nó là đặc điểm của một cái điều hành kinh tế theo cái kiểu tập trung kế hoạch hóa và theo mệnh lệnh. Nó còn rơi rớt lại trong đầu óc những cái ông cộng sản bây giờ được đứng ở vị quản lý hành chính nhà nước.
Từ câu chuyện khá khôi hài của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội, nhìn về việc điều hành kinh tế quốc gia ở góc độ lớn hơn, Việt Nam vừa chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ở New Zealand vào hôm 4 tháng 2, 2016 vừa qua. Đây là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với nhiều cam kết về thị trường mở hơn hẳn bất cứ hiệp định nào khác mà Việt Nam từng tham gia. Thử so sánh về việc điều hành hoạt động kinh tế của thủ đô qua mệnh lệnh hành chính của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và những tiêu chí mà Việt Nam phải thực hiện trong tư cách thành viên TPP qua phát biểu của Tiến sĩ Võ Chí Thành, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.
Chính cái TPP này với rất nhiều cam kết, cùng với nhiều các cái cam kết trong các hiệp định khác ấy, thì nó như là một cái chất xúc tác để góp phần thêm, để thúc đẩy thêm cái quá trình cải cách, đặc biệt là cải cách thể chế, theo cái tinh thần là thị trường đầy đủ, hiện đại và hội nhập, cũng như là một cái nhà nước rất là có trách nhiệm, có tính giải trình cao, chuyên nghiệp, minh bạch. Đấy là cái ý nghĩa là sâu xa, và đằng sau đấy tất nhiên là cái môi trường kinh doanh sẽ rất là bình đẳng, rất là minh bạch, rất là đàng hoàng, để mà các nhà đầu tư, để mà thị trường đón nhận và đem hết tất cả những cái lợi thế, những cái năng lực của mình vào hoạt động kinh doanh sản xuất.
Hà Nội là biểu tượng của Việt Nam, vậy mà người đứng đầu chính quyền lại có vẻ còn giữ nguyên não trạng của nhà điều hành thời bao cấp. Tuy rằng tướng Nguyễn Đức Chung đưa ra ý kiến chỉ đạo siêu thị mở cửa đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết là phục vụ người dân thủ đô tốt hơn, nhưng ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, nhận định trên báo chí rằng lệnh của ông Chung có lẽ chỉ dừng lại ở chỗ là có lệnh, nhưng nó không có tính khả thi. Điều này trở thành sự thật vì hầu hết siêu thị tư nhân hay đơn vị có vốn nhà nước ở Hà Nội đã đóng cửa đêm giao thừa vào ngày mùng 1 Tết và còn kéo dài qua cả ngày mùng 2. Những người dân bình thường hay giới kinh doanh, không ai không hiểu rằng kinh doanh là vì lợi nhuận. Nếu doanh nhân thấy mở cửa đêm giao thừa và sáng 1 Tết đem lại hiệu quả, thì không cần chính quyền ra lệnh, họ sẽ tự động làm. Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong những ngày nghỉ Tết sẽ nhiều hơn ngày thường, thí dụ tiền lương phụ trội, và người lao động cũng có quyền từ chối không đi làm. Doanh nghiệp tự cân nhắc và chính họ mới có quyền quyết định về hoạt động kinh doanh của mình. Trên thế giới, không thiếu gì những cửa hàng mở cửa 24 giờ. Nhưng đấy là sự tổ chức kinh doanh đặc biệt theo quyết định của doanh nhân, chứ không phải mệnh lệnh của chính quyền. Có lẽ câu chuyện mệnh lệnh hành chính của ông Chung, Chủ tịch Hà Nội không phải là cá biệt. Ở các tỉnh thành khác chắc hẳn có nhiều trường hợp tương tự trong các hoạt động kinh tế. Thí dụ có những địa phương từng ra lệnh cho công nhân viên chức chỉ được uống một loại bia nào đó. Làm thế nào để thay đổi tư duy các cấp chính quyền một cách có hiệu quả? Nhà báo tự do Phạm Thành phát biểu.
Lãnh đạo Hà Nội mà để thực hiện cái đó được, quả là bản thân họ phải thay đổi tư duy thật, chứ không phải là người dân, mà chính là các quan chức phải thay đổi tư duy.
Việt Nam đã đổi mới từ 30 năm qua, nhưng có vẻ còn có rất nhiều quan chức cán bộ lãnh đạo chưa thực sự thay đổi. Câu chuyện mệnh lệnh của Hà Nội lại xảy ra ngay sau khi Đại hội Đảng kết thúc, và nhiệm kỳ 5 năm sắp tới được cho là tiếp tục đổi mới trong bối cảnh hội nhập và hoàn thiện thể chế thị trường đầy đủ.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị.
Tôi xin chúc hai điều. Điều thứ nhất, làm thế nào để có một hệ thống nhà trường không hộ khẩu, không phải nộp học phí, không bắt nạt trẻ em bằng những kỳ thi và những dọa nạt về điểm, về xếp hạng, về xuất sắc, về yêu, về ghét, các thứ, chỉ để cho các em vui mà học thôi. Thứ hai nữa là mong sao các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, sư phạm tìm cách cho học sinh tự học, làm sao dân tộc Việt Nam trong vòng 30 năm nữa, tất cả thanh thiếu niên đều sẽ là những người bước vào đời với tư cách là những người biết tự học.
Và bây giờ, bản tin chi tiết phần 2.
Liên tục là phần tin quốc tế đáng chú ý. Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ đóng cửa khu công nghiệp Liên Triều trên phần đất Bắc Hàn. Lý do được đưa ra là vì Bình Nhưỡng sử dụng nguồn thu được từ khu đó để tài trợ cho chương trình nguyên tử và tên lửa. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng biện pháp đóng cửa khu công nghiệp Liên Triều. Những lần đóng cửa trước đó đều do phía Bắc đưa ra. Thông báo đóng cửa khu công nghiệp Liên Triều Kaesong được chính phủ Seoul đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bình Nhưỡng công bố phóng hỏa tiễn mang vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo. Hoạt động này của Bắc Hàn bị cộng đồng quốc tế lên án vì cho rằng chỉ là một vụ phóng thử tên lửa tầm xa ngụy trang mà thôi. Xin được nhắc lại, khu công nghiệp Liên Triều Kaesong nằm trên đất Bắc Hàn, cách đường phân danh hai miền chừng 10 km. Đây là nơi mà Bình Nhưỡng thu được nguồn ngoại tệ lớn lao kể từ khi chính thức mở cửa vào năm 2004 cho đến nay.
Nhật Bản hôm nay cũng cho công bố những lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Hàn vì hành động phóng hỏa tiễn hôm ngày 7 tháng 2 vừa qua. Các biện pháp mới gồm có lệnh cấm mọi tàu thuyền và công dân Bắc Hàn đến xứ Phù Tang. Những quy định về báo cáo tài chính để chuyển tiền sang Bắc Hàn cũng được cho biết nghiêm ngặt hơn. Thông báo của Nhật được đưa ra cùng lúc với tuyên bố của Hàn Quốc cho đóng cửa khu công nghiệp Liên Triều Kaesong, cũng như sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án vụ phóng hỏa tiễn mới nhất của Bình Nhưỡng và thống nhất sẽ nhanh chóng áp đặt những lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Hàn. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm nay phát biểu với báo giới là những biện pháp mới bổ sung thêm vào những lệnh trừng phạt đang được áp dụng lâu nay.
Tại Hoa Kỳ, Thượng viện nước này đang xem xét những biện pháp trừng phạt nặng hơn nữa đối với Bắc Hàn. Dự kiến hôm nay, theo giờ miền Đông nước Mỹ, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu cho dự thảo luật nhắm đến khả năng tiếp cận nguồn tiền mà Bắc Hàn cần có để phát triển đầu đạn hạt nhân thu nhỏ, cũng như hỏa tiễn đạn đạo tầm xa. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người đứng đầu khối đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ, hôm qua khẳng định không thể nào làm ngơ trước thái độ hiếu chiến của Bắc Hàn. Vào tháng rồi, đa số Hạ viện Hoa Kỳ cũng biểu quyết một biện pháp trừng phạt tương tự mà Thượng viện bỏ phiếu vào ngày thứ Tư. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang xem xét nội dung của nghị quyết trừng phạt mới đối với Bắc Hàn sau vụ thử nguyên tử thứ tư của Bình Nhưỡng vào ngày 6 tháng Giêng và vụ phóng hỏa tiễn vào ngày 7 tháng 2 vừa qua.
Nga hôm nay lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ về khả năng bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Hàn Quốc. Trong thông cáo đưa ra hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sự xuất hiện những cơ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ trong khu vực sẽ gây nên cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Đông Bắc Á và làm phức tạp thêm vấn đề nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên. Theo Moscow, thì những vụ thử nguyên tử và phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn không thể không lên án mạnh mẽ. Thế nhưng Washington lại lợi dụng để mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ ra. Phía Mỹ thì cho rằng hệ thống phòng thủ là cần thiết để ngăn chặn chương trình hỏa tiễn đạn đạo đang được Bắc Hàn triển khai mạnh thêm. Ngay sau khi Bắc Hàn lại cho phóng hỏa tiễn vào ngày 7 tháng 2 vừa qua, Hoa Kỳ và Hàn Quốc thông báo hai phía đồng ý tiến hành những vòng đàm phán chính thức về khả năng bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Nam Triều Tiên.
Tết của những gia đình có con lao động nước ngoài, bài tường trình của nhóm phóng viên trong nước.
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa lạ.
Người ra đi mưu cầu cơm áo, người ở nhà trong ngắn trong dài và thấp thỏm mong đợi ngày người đi trở về. Đó là tâm lý chung của nhiều gia đình có con em đi lao động nước ngoài, đặc biệt trong dịp Tết, dịp đại đoàn tụ gia đình của mọi nhà trên đất nước. Cảm thức xa vắng và trống trải lại tăng lên gấp bội đối với những người ở nhà cũng như người đi xa. Tết về, hai tiếng ấy làm trống vắng và hụt hẫng với nhiều người làm cha, làm mẹ, có con đi lao động nước ngoài, nếp nhà trở nên đơn chiếc. Câu chuyện đón Tết của những gia đình có người thân đi lao động nước ngoài ở Thanh Hóa là một câu chuyện buồn. Ông Mười có người con trai duy nhất đi lao động ở Nhật. Đây là cái Tết đầu tiên hai ông bà phải ăn Tết với nhau vì thiếu vắng bóng con, chia sẻ.
Nó ở đây nó ăn Tết luôn. À không, bên nó thì nó là không ăn Tết, ở ta nó ăn Tết Tây mỗi hôm rồi. Mỗi hôm nó ăn Tết Tây rồi mà, còn chờ nó phải đi làm bình thường mà. Chính xã gọi điện mà liên tục cơ mà. Cũng gọi điện mà liên tục chứ còn chờ có nhớ thì mới ra làm chứ. Nó đi làm kiếm tiền mà tốt.
Ông Mười cho biết thêm là Tết năm nay gia đình ông không những không vui mà còn thấy rất buồn. Buồn vì thiếu vắng bóng đứa con yêu dấu trong mái ấm ba ngày Tết, mọi thứ trở nên lạnh lẽo, nhất là khi thời tiết cũng lạnh lẽo chẳng kém. Hơn nữa, buồn vì cảnh gia đình thiếu gạo, thiếu tiền để mua sắm Tết, bởi vì hai vợ chồng nghĩ đến tương lai của con, muốn con có chút vốn liếng để làm ăn sau này, nên đã thế chấp sổ đỏ để vay tiền cược cho con đi lao động ở Nhật. Vì người con mới sang Nhật làm việc được vài tháng, chưa giúp đỡ gì được cho ông bà. Vì ông phải lo đóng tiền lãi theo quý tiền đã vay để lo cho con đi. Ngày hết, Tết tới, hai ông bà chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 500.000 đồng trong túi. Chẳng biết mua sắm cái gì, thôi thì mua vài hộp bánh thờ cúng gia tiên và mua vài ký gạo, vài lạng thịt để ăn qua quýt ba ngày Tết, để gọi là có Tết. Ông Mười cho biết thêm là không riêng gì gia đình ông, có rất nhiều gia đình vì kinh tế khó khăn, hy vọng đổi đời cho con nên đã thế chấp sổ nghiệp chủ đất đai để vay tiền cho con đi lao động nước ngoài. Và có nhiều trường hợp, số tiền người con mang về sau nhiều năm làm thuê ở xứ người chỉ vừa đủ để trả cả lãi lẫn vốn cho ngân hàng mà chụp cuốn sổ đỏ về. Có giỏi lắm thì ghi được vài ba chục triệu đồng, chẳng làm nên tấm nên mẻ gì được. Và đây cũng là nỗi lo chung của nhiều gia đình có con đi lao động nước ngoài. Bởi thời gian gần đây, người đi lao động nước ngoài trở về nước với số vốn ít ỏi, đánh mất cơ hội phát triển trong nước ngày càng tăng. Trong khi đó, các loại chi phí mà một người lao động nước ngoài phải đóng là khá cao. Nhưng cả chính sách cho người lao động trong nước cũng như người Việt Nam làm thuê ở nước ngoài có vẻ không có gì thay đổi sau nhiều năm, mà người Việt lại mỗi ngày càng khó kiếm việc làm ở nước ngoài do mất uy tín. Ông Mười nói rằng hiện tại ông vừa buồn vừa lo. Bởi nếu như người con trai của ông sang Nhật làm việc không tốt hoặc thất nghiệp, thì mọi tai ương sẽ đổ ập lên gia đình ông. Vì không biết sử dụng máy vi tính, không biết gì về Internet, nên ông ít có cơ hội trò chuyện với con trai mình, ngoài trừ những lúc tranh thủ, con trai ông gọi điện về thăm cha mẹ. Cũng theo ông Mười, ông cảm thấy lo lắng sau mỗi lần nghe điện thoại, bởi giọng nói của người con trai rất buồn và có vẻ mệt mỏi. Linh cảm của một người cha mách bảo với ông rằng, con ông đang gặp nhiều khó khăn nơi xứ người, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ làm cho cái Tết gia đình ông Mười trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết. Tình trạng phụ nữ có con nhỏ nhưng đã giấu nhẹm để đăng ký tham gia lao động nước ngoài không phải là ít. Ngược lại, cánh đàn ông khai sụp tuổi để đi lao động nước ngoài cũng xảy ra khá nhiều. Sở dĩ có chuyện trái ngược như vậy bởi một phần do cái nghèo và mong muốn đổi đời của người lao động, và phần khác do sự chểnh mảng, thậm chí vô trách nhiệm của chính quyền địa phương. Và hầu hết, những người lao động đang có con nhỏ, nhưng giấu nhẹm này đều rơi vào những đường dây đưa người đi lao động không có uy tín, thậm chí bất hợp pháp. Những phụ nữ có con thường bị đưa sang Đài Loan để làm ô sin. Gần đây, có một số người được đưa sang Nhật Bản để làm ô sin. Vì luôn trong tình trạng thấp thỏm lo âu, nên những người lao động giấu thông tin cá nhân thường chịu nhiều thiệt thòi, bị ép lương, ép giờ làm việc, thậm chí bị ép những chuyện tế nhị khác. Anh Hương quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, có vợ và con nhỏ chưa đầy 3 tuổi, Hiện nay vợ anh đã làm việc tại Nhật Bản được hơn 2 năm, cho biết.
Tết thấy mọi nhà thì gia đình xung họp vui vẻ, nhiều người đông người có vợ có chồng con gái rất tục tụ, thì thấy mình vợ mình đi ra đâu ở nước ngoài thì cảm giác rất là nhớ và buồn. Con gái không thể gặp mẹ để mà xung vầy với gia đình, bản thân mình cũng có cảm giác như giống như cái gì đó có lỗi với vợ, để vợ phải đi lao động ở xa xôi xa quê thì cũng chẳng có gì, nên dịp Tết thì muốn gửi để giúp cho tốt đẹp nhất với vợ, mong vợ lao động rồi sớm trở về xung họp với gia đình.
Anh Hương cho biết thêm là nếu còn một cơ hội để lựa chọn trở lại, anh sẽ chọn để vợ ở nhà, dù có nghèo như thế nào chăng nữa vẫn tốt hơn là vợ đi làm một nơi, chồng đi làm một nẻo, con nhỏ bơ vơ vì thiếu vắng cha mẹ, nhà thì bỏ hoang. Bởi anh Hương đang làm nghề thợ hồ quanh quẩn với thành phố Thanh Hóa, cách Thọ Xuân chừng 30 km, nên không phải ngày nào cũng có thể sáng đi chiều về với con. Con gái của anh phải sống với ông bà nội. Những bữa trời quá lạnh hoặc mưa nắng thất thường, anh ngủ lại công trình qua đêm, và những lúc như vậy, nỗi nhớ vợ, nhớ con giày vò anh, khiến anh không thể nào chợp mắt. Trước đó vì do quá nghèo, có người quen môi giới và chỉ cách để sang lao động ở Nhật, nhưng anh thì đã quá tuổi, còn vợ anh vẫn trong độ tuổi. Vậy là người môi giới đã tìm cách lập một bộ hồ sơ để vợ anh được đi lao động tại Nhật Bản với lý lịch chưa có chồng con gì. Ban đầu, vì muốn thoát nghèo, cả hai vợ chồng hăng hái rút hết số tiền dành dùm bấy lâu nay, cộng với việc thế chấp sổ đỏ ngôi nhà của cha mẹ để vay tiền nhà nước. Chị đi được hơn 2 năm nay, gửi về số tiền kha khá, anh cũng dành dụm được một ít tiền lương thợ hồ, vì là quyết định xây nhà. Nhà xây xong càng thấy trống vắng hơn, nhất là 2 tháng nay chị không có liên lạc gì với anh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ mình. Tết về, căn nhà mới xây trở nên quạnh quẽ, đơn lạnh và thiếu vắng tiếng nói của người mẹ. Đứa bé chưa đầy 3 tuổi trở nên tội nghiệp đến lạ lùng trong bộ quần áo mới. Và năm mới, điều làm anh suy nghĩ nhiều nhất lại là tương lai hạnh phúc của vợ chồng anh sau khi chị mãn hạn lao động trở về nước. Thậm chí đôi khi anh mơ hồ không biết có còn ngày ấy như anh chị đã hứa với nhau nữa hay không. Một cái Tết vắng vẻ nữa đang ghé đến nhà nhiều gia đình có người thân đi lao động nước ngoài. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ Washington. Dầu thô là sản phẩm chiến lược trong ý nghĩa là loại nhiên liệu cần thiết cho nền công nghiệp của các nước trên thế giới. Và ai làm chủ nguồn năng lượng này thì có thể chi phối nhiều quốc gia khác. Nhưng từ hơn một năm qua, giá dầu sụt mạnh đã lại gây hậu quả ngược là làm cho các nước bán dầu và các doanh nghiệp sản xuất bị điêu đứng. Bước vào năm Bính Thân, tiết mục Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về hiệu ứng của dầu thô khi giá dầu sụt mạnh và gây biến động cho các thị trường chứng khoán trên thế giới. Nguyên Lam nêu vấn đề với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, tư vấn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Hôm nay là chương trình kinh tế đầu năm của chúng ta, và Nguyên Lam mong là ông đã vừa cùng gia đình ăn một cái Tết Bính Thân vui vẻ. Khi chuẩn bị đề tài kỳ này là hiệu ứng của giá dầu, Nguyên Lam tìm lại cái chương trình trước vẫn được đài lưu trữ và nhớ rằng cách đây đúng một năm, trong chương trình ngày thứ Tư 11 tháng 2 năm 2015, ông có phân tích nguyên nhân của việc dầu thô sụt giá, và khi đó thì dầu còn ở khoảng 65 đô la một thùng. Ông đưa ra dự báo là giá có thể sụt nữa và di động trong biên độ từ 20 đến 50 đô la một thùng mà thôi. Ngày nay thì giá dầu đã chạm mức 30 đồng, và mỗi lần sụt dưới ngưỡng đó thì các thị trường cổ phiếu đều tuột giá. Đồng thời ông cũng nêu ra là giá dầu chỉ là dấu hiệu của tình hình sinh hoạt kinh tế và dầu thô, mà sụt giá thì đó là triệu chứng đáng ngại cho viễn ảnh kinh tế trước mắt. Và quả như vậy, từ đầu năm dương lịch, tình hình kinh tế thế giới nó có dấu hiệu không mấy khả quan. Nhưng kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu riêng về hậu quả của nạn dầu thô sụt giá. Ông nghĩ sao về ý kiến này ạ?
Dạ thưa cô, rằng nói về cái bối cảnh đó, thì chúng ta có thể đang chứng kiến một cái chuyển động lớn. Tôi nghĩ rằng trăm năm nó mới có một lần đó. Thế khi dầu thô đó là một cái nguồn năng lượng chính cho công nghiệp, cách nay 100 năm đó, thì xứ nào hay là doanh nghiệp nào mà có dầu đó thì tưởng như là làm chủ được cái thế giới. Và cách nay nửa thế kỷ đó thì cũng có lúc thiên hạ hốt hoảng, báo động rằng sinh hoạt kinh tế đó nó hủy hoại môi sinh và thế giới sẽ bị đói ăn và bị thiếu dầu. Thế thì ngày nay đó tình hình nó lại xảy ra trái ngược, với lại dầu thô dư thừa đó và nó gây ra cái hậu quả chưa ai lường được. Cho nên chúng ta sẽ phải khởi sự đi từ một cái giác ngộ khác. Cái thứ nhất đó thưa cô, thì cái cuộc cách mạng về kỹ thuật mà gạn đã phiến ra dầu đó, tạm gọi là fracking đó, nó đảo lộn cái thế cung cầu với Hoa Kỳ và cả Canada đó, trở thành hai nhà sản xuất mới và tăng cái số cung cho thế giới. Thứ hai đó là từ biến động năm 2008 đó, thì kinh tế thế giới nó vẫn chưa khả quan và lại có cái dấu hiệu suy trầm từ Trung Quốc, cho nên số cầu mà về dầu khí đó nó không tăng mà lại giảm. Thứ ba thì kinh tế của Trung Quốc đã hạ cánh rồi và sẽ sa sút trong nhiều năm tới, và khi mà số cung tăng vọt mà số cầu vẫn cứ đình trệ đó thì giá dầu sẽ còn phải sụt. Và thứ tư đó, cùng với cuộc cách mạng kỹ thuật về dầu khí đó, nhân loại cũng đã ra sức tìm ra các cái nguồn năng lượng gọi là sạch đó. Ví dụ như quang năng, tức là ánh sáng mặt trời, hoặc là phong năng, đó là sức gió đó. Cho nên dầu thô này, khí đốt này và cả than đá đó hết còn cái vị trí gọi là nhu yếu như trước nữa. Và vì vậy đó thì giá dầu đó sẽ còn giảm nữa thưa cô.
Dạ thưa ông, vừa tóm lược một bối cảnh rất rộng của hồ sơ dầu khí với kết luận hợp lý là giá dầu sẽ còn giảm nữa. Khi đó ai mua dầu thì có lợi và ai bán dầu thì sẽ bị thiệt hại. Nhưng thưa ông, nếu cân nhắc lợi và hại thì hậu quả sau cùng là gì ạ? Ví dụ như Nguyên Lam có thể mua xăng với giá rẻ hơn, đó là cái lợi. Nhờ đó có thêm tiền để mua thứ khác và kích thích sản xuất ở khu vực khác. Nhưng giới sản xuất xăng dầu thì lại bị thiệt hại vì tài sản của họ mất giá và cũng có thể giảm đầu tư vào ngành khác. Trong cái chuỗi liên hệ rắc rối này thì người ta dựa vào những yếu tố nào để suy tính ạ?
Tôi xin khởi đi từ cái tổng thể đó, với vài cái con số đơn giản để chúng mình cùng tính. Từ giữa năm 2014 thì giá dầu nó ở khoảng 100 đô la một thùng, và ngày nay thì chỉ còn 30 đô la, tức là coi như bị mất 70%. Thế thì tổng số trữ lượng về dầu của thế giới đó đã được xác định rõ ràng đó, thì nó ở khoảng 1.700 tỷ thùng. Khi mà dầu bị mất giá 70% đó, thì cái kho dầu của toàn cầu đó coi như mất giá khoảng 120.000 tỷ đô la. Tính cho tròn thì hơn gấp 10 sản lượng kinh tế của nước Mỹ, bằng 500 lần sản lượng của Việt Nam hoặc là 200 lần tài sản của một vài doanh nghiệp lớn nhất thế giới đấy. Con số ấy nó mới cho thấy cái kích thước của cái vấn đề. Thế thì dù biết rằng lượng dầu ấy nó vẫn còn nằm dưới lòng đất, phải chỉ có giá khi mà đào lên khai thác và bán ra, nhưng mà trong sổ sách hoặc là trong đầu óc của các quốc gia hay là các cái doanh nghiệp mà làm chủ cái lượng tài sản này đấy, thì người ta đã phải thấy rằng mình bị nghèo đi mất 70%. Khi ấy thì chúng ta mới nghĩ đến cái khái niệm mà gọi là hiệu ứng thịnh vượng ngược để dự đoán về hậu quả thưa cô.
Dạ, ông vừa nói đến cái khái niệm hay phạm trù là hiệu ứng thịnh vượng ngược. Thưa ông, cái khái niệm này là gì ạ?
Dạ, nếu mà tôi thấy rằng mình giàu hơn thì tự nhiên tôi nghĩ đến việc xài tiền này cho các cái nhu cầu trước đây mình muốn mà không có thỏa mãn được. Ví dụ như mua một cái xe lớn hơn hay là một cái ngôi nhà sang hơn. Từ đó cái quyết định chi tiêu phụ trội của tôi đó, nó có thể kích thích sản xuất cho các doanh nghiệp, và đấy là cái phạm trù người ta gọi là hiệu ứng thịnh vượng, tức là cơ sở của các tính toán hoặc là dự đoán kinh tế của những giới hữu trách. Ngược lại đấy, khi thấy mình bị nghèo đi đấy, thì tất nhiên là phải thu vén chi tiêu, tạm đình chỉ những cái gì muốn làm chẳng hạn. Và doanh nghiệp dầu khí đang khai thác các cái giếng dầu bị mất giá đó, thì phải tiết giảm đầu tư, có khi sa thải nhân viên và gây hậu quả bất lợi cho kinh tế. Một quốc gia bán dầu ra như chủ như là Liên bang Nga hay là Saudi Arabia đó, tức là Ả Rập Saudi đó, thì cũng vậy nữa. Họ bị thất thu ngân sách vì dầu thô sụt giá và không thể duy trì các cái chương trình phúc lợi xã hội như trước, và hậu quả bất lợi sẽ lan rộng ra khỏi cái lĩnh vực năng lượng vượt qua kinh tế và cả xã hội nữa. Đấy là cái hiện tượng người ta gọi là hiệu ứng thịnh vượng ngược hoặc là hiệu ứng nghèo túng nữa, nói cho dễ hiểu. Cái giá dầu mà bị mất 70% và sẽ còn mất nữa đó, thì cái hiệu ứng bất lợi cho các nước bán dầu đó, nó sẽ lây lan và nó gây ra cái nguy cơ gọi là giảm phát, tức là sản lượng kinh tế thì suy giảm, hàng họ bán rẻ mà vẫn ế và thất nghiệp thì sẽ tăng thực cuộc.
Dạ, ông vừa nhắc tới vai trò của Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong trong cuộc cách mạng về kỹ thuật khai thác dầu thô và khí đốt, khiến cho số cung trên thế giới tăng mạnh, làm sụt giá dầu trong bối cảnh trì trệ của kinh tế thế giới. Như vậy khi sụt giá thì vì sao các công ty không giảm mức sản xuất để hãm số cung thưa ông?
À, dạ thưa, nhờ cái cuộc cách mạng kỹ thuật mà Hoa Kỳ đã vọt lên thành cái quốc gia sản xuất nhiều dầu nhất thế giới và giảm hẳn cái số dầu nhập khẩu, cho nên càng làm thế giới nó bị cái nạn gọi là ứ dầu đó. Thế thì khi ấy các cái tiểu bang có giếng dầu lớn nhất như là Texas hoặc là Oklahoma hay là North Dakota đã thành đầu máy kinh tế của nước Mỹ, thì các cái doanh nghiệp loại nhỏ và vừa đó đã lao vào lĩnh vực sản xuất dầu với kỹ thuật mới, thì cũng tuyển dụng thêm nhiều nhân công nhất và khai thác cả ngàn giếng dầu loại bỏ túi ở mọi nơi hết, và họ góp phần làm giảm cái nạn thất nghiệp ở tại Mỹ. Thế nhưng mà giờ từ giữa năm 2014 tình hình hết còn khả quan như trước, và ngày càng khó khăn hơn vì dầu thô sụt giá mạnh, khiến nên nhiều giếng dầu đã bị tạm đóng cửa. Ngân sách của nhiều tiểu bang điển hình là North Dakota đã bị hao hụt nặng, chẳng khác gì cái tình hình của Liên bang Nga hoặc là Á Giật Saudi hoặc là ngay cả Venezuela gần tại Trung Nam Mỹ đấy. Thì sang cái câu hỏi là vì sao nhà sản xuất không giảm số cung để giá khỏi sụt, thì ta gặp một cái vấn đề về kế toán tài chính. Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã đi vay thay vì chủ yếu để bỏ vốn để khai thác dầu. Khi giá sụt thì họ vẫn có cái nhu cầu thanh toán các cái khoản nợ đáo hạn, tức là cái khoản nợ mà đến kỳ hạn phải trả đó. Cho nên họ vẫn cứ phải bơm thêm dầu và bán lỗ nữa để có tiền mặt hầu còn trả nợ trên thị trường trái phiếu hoặc là cho các cái ngân hàng. Và cái động thái gọi là tuyệt vọng ấy đó, nó lại càng làm dầu hạ giá trong một cái vòng luẩn quẩn rất đáng ngại. Mà không chỉ có doanh nghiệp đâu, nhiều quốc gia cũng gặp cái cảnh ngặt nghèo đó khi mà đã đi vay quá trớn thôi cùng.
Dạ, như ông vừa trình bày thì phải chăng là các doanh nghiệp khai thác dầu lao vào một cuộc chơi nguy hiểm vì đi vay tiền để áp dụng một kỹ thuật tân kỳ làm tăng sản lượng và giảm phí tổn sản xuất cho tới khi dầu thô sụt giá quá mạnh thì họ phải tiếp tục bơm dầu trả nợ dù có bị lỗ. Nhìn ra ngoài Hoa Kỳ thì tình hình của các nước sản xuất coi bộ cũng ít khả quan mà còn có vẻ nguy ngập, ví dụ như xứ Ả Rập Saudi và các nước trong Hiệp hội OPEC của 14 quốc gia xuất khẩu dầu thô. Thưa ông nghĩ sao về chuyện này ạ?
Dạ thưa, chúng ta đang chứng kiến một cái biến cố gọi là trăm năm mới thấy một lần. Cùng nhiều nước bán dầu trong vịnh Ả Rập thì Saudi Arabia cũng có chiến lược độc đáo, đó là không giảm sản lượng để giữ giá mà lại cứ tiếp tục bán thêm để giá sụt mạnh, làm các cái doanh nghiệp Mỹ đã bị lỗ vốn và đóng cửa là điều nó đã có xảy ra. Thế thì khối Ả Rập này đã cũng giống như thứ như là Saudi, Kuwait và các cái tiểu vương quốc đó, có nhiều dầu và dự trữ ngoại tệ dồi dào, cho nên họ mới dám theo đuổi cái việc ấy. Chứ các cái thành viên khác của tổ chức OPEC, ví dụ như là Venezuela chẳng hạn, là khi bị khốn đốn nặng cuối tuần qua đó thì rạn nứt nó đã bùng nổ trong nhóm OPEC, và cái tổ chức này đó nó hết còn cái thế lực làm giá như là 40 năm về trước, mà còn có thể bị nguy cơ tan rã nữa thôi cùng. Thì cũng về cái hiệu ứng của giá dầu đó, thì chúng ta không quên rằng Iran đang nuôi hy vọng bán dầu từ 1,5 triệu đến 3 triệu một ngày. Sau khi mà hết bị quốc tế cấm vận thì sẽ có thu nhập và cải thiện cái nền kinh tế rất là tồi tệ của họ. Nhưng mà vì vậy đó là sẽ lại tăng số cung. Và là đối thủ chính trị của Iran thì Saudi Arabia càng không muốn giảm sản lượng trong cái mục tiêu làm dầu thô sụt giá nữa, hầu cho Iran nó không chiếm được lợi thế kinh tế. Ta không nên quên vai trò võ khí của dầu thô, mà hoàng gia Saudi đó đang sử dụng cái võ khí ấy để gây khó cho Iran, cho Liên bang Nga và cho cả các cái doanh nghiệp Mỹ nữa thưa cô.
Dạ, khi nói đến hoàn cảnh thuận lợi hơn cho các nước mua dầu, thì chúng ta phải nhớ tới Trung Quốc là một nước cũng sản xuất dầu thô nhưng vẫn phải mua thêm cho đủ yêu cầu tiêu thụ quá lớn với hiệu suất rất kém. Thưa ông, nếu nói về hậu quả của việc dầu thô xuống giá, thì kinh tế Trung Quốc được lợi những gì ạ?
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc thì có lợi nhờ cái hóa đơn mua dầu đã được rẻ hơn trước, nhưng mà tự thân đó thì họ cũng đã có quá nhiều vấn đề, cho nên kết cuộc thì chẳng có gì là khả quan hơn hết. Tôi xin vắn tắt lên như thế này, Trung Quốc là nơi mà mỗi tuần là chúng ta lại có nhiều tin xấu về kinh tế, và tình hình đó nó tiếp tục suy đồi hơn với cái nạn đồng bạc bị mất giá, thất nghiệp tăng, tư bản tẩu tán ra ngoài, dự trữ ngoại tệ sẽ hao hụt, bình quân chừng hơn 100 triệu đô la một tháng đó. Và trong năm nay thì có thể mất thêm vào khoảng chừng hơn 1,000 tỷ đô la nữa. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng bước vào cái năm thân này là vấn đề của Trung Quốc hết là kinh tế và sẽ là an ninh và chính trị. Và trong cái hoàn cảnh đó đó thì cái số cầu về dầu thô nó càng giảm và giá dầu nó thưa cô thì nó sẽ lại càng hạ nữa.
Dạ, Ban Việt ngữ đã cho Tự Do xin cảm tạ chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
thưa quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do, tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nhân dịp năm mới Bính Thân, trong không khí nhân dân cả nước cũng như đồng bào người Việt chúng ta ở hải ngoại là những người tị nạn cộng sản đang chuẩn bị chờ đón một cái Tết Nguyên Đán cổ truyền. Với tư cách cá nhân là một nhà báo và là một người đấu tranh lâu năm ở trong nước, trước thềm năm mới này, tôi xin kính chúc quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do một năm mới tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và an khang thịnh vượng, cũng như tùy từng hoàn cảnh bản thân của mình đóng góp thiết thực vào cho công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do và tôn trọng các quyền con người của đất nước chúng ta sớm thành công.
Chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 10 tháng 2 2016 chấm dứt ở phút này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn Ban và Thanh Trúc chào tạm biệt. Kính chúc một buổi tối bình an. Mong quý thính giả nhớ trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
You have been listening to Radio Free Asia.